Quyền tài, chương 814, tài sản công khai của Đồng Học Bân, góc truyện audio.com, buổi sáng, 9 giờ hơn, phòng giám sát số 1, Đồng Học Bân xuống phía dưới thị sát một vòng, phía sau là La Hải Đình. Khoa viên của phòng 1 vừa nhìn đồng chủ nhiệm tới, đều đứng lên cung kính chào hỏi. Chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, trải qua chuyện của Lưu Hán Khanh ngày hôm qua, người khác không biết, nhưng khoa viên của phòng giám sát số 1 đều bị thủ đoạn của Đồng Học Bân làm cho kinh sợ, không nói Chu Trúc và Phí Phàm mấy người lúc đầu không có hảo cảm đối với Lưu Hán Khanh, cũng là tâm phúc thủ hạ chữ Thiểu Dương của Lưu phó chủ nhiệm cũng không dám cùng lỗ mãng trước mặt Đồng Học Bân. Lưu Hán Khanh là vết xe đổ, ba ngọn lửa của quan mới tiền nhiệm có hai ngọn đã thiêu ở trên người Lưu Hán Khanh, ai không biết suy nghĩ nặng nhẹ. Đồng Học Bân là người đứng đầu của phòng giám sát số 1 danh chính ngôn thuận. Đồng Học Bân gật đầu, tôi chỉ tùy tiện nhìn, mọi người cứ ngồi đi. Mọi người anh xem tôi nhìn cô, ai cũng không dám ngồi xuống. La Hải Đình không nhịn được nói, đều ngồi đi, làm việc. Mọi người lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi, rất mất tự nhiên khai triển công tác, thỉnh thoảng dùng ánh mắt len lén nhìn đồng chủ nhiệm. Đồng Học Bân biết uy tín của mình đã dựng lên, đối với cái cục diện này coi như tương đối thỏa mãn, diệt trừ Lưu Hán Khanh, phòng giám sát số 1 lúc này mới coi như chân chính nắm giữ trong tay mình. Không bao lâu, Đồng Học Bân lập tức trở về. La Hải Đình cũng bước nhanh theo, chủ nhiệm, ngài xem mọi người công tác cũng được chứ. Đồng Học Bân cười, cái người gọi là chữ Thiểu Dương kia trước đây phụ trách công tác gì? La Hải Đình hơi ngẩn ra, hẳn là phụ trách kiểm toán ngân hàng, trước đây Lưu phó chủ nhiệm đều bảo hắn làm. Đồng Học Bân gật đầu, không nói cái gì nữa. Xoay người trở về phòng làm việc của mình. La Hải Đình không đi, có chút rõ ràng ý tứ của Đồng Học Bân, dù sao hai người hợp tác thời gian quá dài, ăn ý lẫn nhau rất đủ. La Hải Đình rõ ràng, loại chuyện này nếu như đồng chủ nhiệm tới làm, cảm giác có chút lấy lớn khi nhỏ, cho nên La Hải Đình cũng rất thông minh, trở về khu làm công nhìn 6-7 khoa viên, lớn tiếng nói. Tiểu chữ, trước đây cậu phụ trách kiểm toán ngân hàng phải không? Chữ Thiểu Dương sừng sờ, gật đầu. La Hải Đình một cái, nhìn về phía Chu Trúc, tiểu chữ bên này có không ít công tác quá khổ cực nên giảm trọng trách. Tiểu Chu, sau này cái này cô làm đi, làm cho tốt. Chu Trúc vừa mừng vừa sợ, vội đứng lên nói. La chủ nhiệm yên tâm, tôi cam đoan làm tốt. La Hải Đình thỏa mãn vỗ cánh tay của cô ấy, vậy là tốt rồi, các người bận việc đi. Chữ Thiểu Dương sắc mặt vô cùng nhục nhã, cái này là làm hắn cho mất quyền lực mà. Chu Trúc và Phí Phàm cùng các khoa viên đều nhìn chữ Thiểu Dương, ai cũng không có gì bất ngờ. Vua nào triều thần nấy, huống chi chữ Thiểu Dương ngày hôm qua còn không lớn không nhỏ trước mặt đồng chủ nhiệm. Lần này đồng chủ nhiệm nắm kết cục, không thu thập hắn thì thu thập ai? Lưu Hán Khanh điều động thất bại, đương nhiên cũng không có biện pháp mang theo chữ Thiểu Dương cùng đi nơi khác tiền nhiệm, tính toán của chữ Thiểu Dương cũng hoàn toàn thất bại. La Hải Đình đi chỗ Đồng Học Bân báo cáo về vấn đề phân công của chữ Thiểu Dương. Đồng Học Bân gật đầu, chị La làm việc hắn vẫn rất yên tâm, chữ Thiểu. Góc truyện audio.com, Dương kia cho hắn ấn tượng rất sâu, ngày hôm qua tại phòng làm việc còn không cho Đồng Học Bân mặt mũi, một khoa viên nho nhỏ, không làm được công tác của mình còn muốn cùng Lưu Hán Khanh chơi tôi. Vậy tôi còn có thể cho cậu sống khá giả sao? Người như thế là loại Đồng Học Bân phản cảm nhất, một chút tự hiểu lấy mình cũng không có. Nếu như tôi có lợi ích xung đột với cậu cũng được liễu, nhưng tôi không trêu không chọc cậu, cậu còn đi theo gây khó dễ cho tôi. Cái này không phải tìm đường chết sao? Chủ nhiệm, cậu còn có bố trí công tác gì không? La Hải Đình đứng nói. Đồng Học Bân nở nụ cười dưới, tôi trước làm quen với công tác đã, để cho mọi người tự làm việc đi. Được, tôi đã biết. La Hải Đình vuốt tóc dài trên vai, cười hì hì nói. Chủ nhiệm, chị rót ly nước cho cậu. Đồng Học Bân vội nói. Tôi tự mình làm, loại sự tình này giao cho chị, cậu đừng bận. Ặc vậy cảm ơn, nước ấm là được. Mấy nước uống ngay bên cạnh Đồng Học Bân không xa, La Hải Đình cầm lấy ly của Đồng Học Bân khom lưng đi qua, cặp mông phì nhiêu căng tròn hướng thẳng về phía bàn công tác. Đồng Học Bân nhìn chỗ đó, trong lòng rất ngứa. Chỉ chốc lát trôi qua, La Hải Đình bưng cái ly đi trở về tới, thấp người nhẹ nhàng đặt trên bàn, đủ uống rồi. Nhưng chị La vừa khom người, Đồng Học Bân lập tức cảm giác được trên vai có một phần thịt mềm mại chạm vào, dính sát vào đầu vai của Đồng Học Bân, một phần khác thì bao phủ phía sau lưng của Đồng Học Bân. Chị La này, vẫn là cái bộ dạng cũ, bất quá bộ ngực của lão La đồng chí thật đúng là mềm mại. Cảm ơn, Đồng Học Bân nói, cậu quá khách khí, La Hải Đình mỉm cười. Đồng Học Bân cầm lấy cái ly uống nước, cảm thụ được bộ ngực mềm mại phía sau, trong lòng hưởng thụ, ai, thật sự là một lão yêu tinh. Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ. Đồng Học Bân có tật giật mình, lập tức thẳng lưng lên, ho khan một tiếng. La Hải Đình cũng rất nhanh đi tới phía trước bàn công tác ngồi ổn xuống, thần sắc chấn định như lúc ban đầu. Đồng học Bân nói câu mời vào, thấy Cao Văn Vinh cầm một túi giấy chậm rãi bước vào phòng, cười nói. Đồng chủ nhiệm còn có việc phải tìm cậu một chút. La Hải Đình cười yếu ớt đứng dậy, vậy các người nói đi, công tác tôi cũng báo cáo xong, đi về trước đây. Chờ chị La đóng cửa lại, đồng học Bân nói. Cao ca, có việc anh gọi điện thoại là được, nếu không để tôi đi qua tìm anh. Cao Văn Vinh thấy đồng chủ nhiệm tôn trọng như vậy, trong lòng cũng rất thoải mái, ha ha, không chú ý nhiều như vậy, phòng làm việc chúng tôi lúc đầu cũng là cung cấp thuận tiện cho lãnh đạo cán bộ, được rồi. Cao Văn Vinh đem túi giấy mở ra tìm ra một phần văn kiện đưa cho hắn, cậu xem cái này trước. Được rồi, anh ngồi đi Cao ca, để tôi xem. Được, cậu vừa xem tôi vừa nói. Cao Văn Vinh ngồi xuống, đồng học Bân cầm văn kiện quét mắt chỉ thấy bên trong là điều lệ của Ủy ban kỷ luật, đại khái là về phương diện công khai tài sản. Chỉ thấy Cao Văn Vinh nhìn hắn nói, hiện tại các khu đều hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương, chú ý tài sản công khai của cán bộ lãnh đạo công khai tài sản, thành phố Phần Châu cũng là mới phổ biến, Ủy ban kỷ luật chúng ta bởi vì công tác tương đối đặc thù cho nên cũng là nơi thực thi công khai tài sản trước, phàm là cán bộ của Ủy ban kỷ luật tháng trước đều. gocchuyenaudio.com đã làm, thật ra cũng không phiền phức gì, cũng là điền mấy cái bảng này là được. Cao Văn Vinh lại từ trong túi lấy ra vài phần văn kiện, giao cho hắn, có chút là chọn điền, đại khái thì có mấy phương diện, một cái là bất động sản, một cái là xe, còn có gửi ngân hàng. Đồng học Bân cười khổ, công khai tài sản. Cao Văn Vinh chớp mắt mấy cái, nếu như không tiện, trước tan tầm tôi qua lấy. Không có gì không tiện. Đồng học Bân ạc một cái, được rồi, bên vợ của tôi có cần điền không? Cái kia là chọn điền, nhưng điền cũng không sao. Cao Văn Vinh bỗng nhiên a một tiếng, cười nói. Đồng lão đệ, cậu kết hôn rồi à? Tôi còn tưởng rằng, à, hai ngày trước vừa kết hôn. Vậy chúc mừng. Đồng học Bân cầm lấy bút máy, cúi đầu nhìn bảng câu hỏi, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là viết đúng tình hình thực tế. Nhà ở, một căn biệt thự khu Tây Kinh Thành, giá trị đại khái 20 triệu. Xe, Porsche một chiếc, giá trị khoảng chừng 4 triệu. Gửi ngân hàng, tài khoản ngân hàng 6.222, kim ngạch đại khái 900 triệu nhân dân tệ. Viết xong, đồng học Bân nhìn một chút, có chút ngượng ngùng đem văn kiện đưa cho Cao Văn Vinh, đại khái là như thế. Cao Văn Vinh cầm lấy nói, vậy được, tôi trở lại nhập sổ, các cơ quan khác còn có thể điều tra một chút, cho nên cậu. Tôi lý giải, công tác cần mà, được vậy cậu bận đi. Nhưng đột nhiên Cao Văn Vinh tùy ý quét mắt nhìn kết quả, biểu tình chợt đọng lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm, có chút nói không ra lời. Đồng học Bân kêu hắn một tiếng, Cao ca. Cao Văn Vinh chấn động nói, đồng chủ nhiệm, cái này là phải đi trình tự, còn phải công khai trên trang web, thậm chí bên thị ủy cũng muốn báo cáo, cậu là nói giỡn à? Tôi không nói giỡn, nhưng cái cậu viết. Cao Văn Vinh bỗng nhiên ngồi trở lại, đè thấp âm thanh nói, cậu viết như thế không phải. Đồng học Bân biết hắn là lo lắng cho mình, lập tức nói, Cao ca yên tâm đi, tiền của tôi đều là kiếm từ đường ngay cả. Kiếm từ đường ngay, tài sản gần 1 tỷ cũng có thể là kiếm từ đường ngay. Cậu kiếm ở chỗ nào thế? Cao Văn Vinh nửa ngờ nửa tin, thấy đồng học Bân nói đến như vậy rồi, cũng không hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là kinh hồn khiếp đảm cầm bảng báo cáo cho thượng cấp. Loại tài sản này, cấp trên hiển nhiên là sẽ điều tra rõ ràng, cái này đã không là vấn đề công khai tài sản đơn giản nữa. Tiền đương nhiên không có vấn đề, tài chính 1 tỷ cũng có thể là từ trúng vé số. Đủ điểm có tiền tưởng, không ai quy định qua cán bộ quốc gia không được mua vé số. Kết quả, sau khi đồng học Bân tới Ủy ban kỷ luật thành phố tiền nhiệm ngày thứ hai, lại một lần nữa gây ra một trận sóng to gió lớn cho Ủy ban kỷ luật. Một buổi chiều thời gian, mọi người hầu như đều biết. Tài sản công khai của chủ nhiệm phòng giám sát số 1 đồng học Bân. Lại có thể gần 1 tỷ. Mặc cho ai nghe được con số như thế đều có chút trợn tròn mắt, nghe nói chuyện này không chỉ kinh động lãnh đạo Ủy ban kỷ luật, ngay cả lãnh đạo chính phủ thị ủy đều bị kinh động. Anh hùng chống địa chấn tham ô công khoản, anh hùng chống địa chấn tham ô nhận hối lộ, tham ô nhận hối lộ 1 triệu 2 triệu đã là án lớn, càng không nói 1 tỷ. Nhưng mà kết quả điều tra cuối cùng nằm ngoài dự liệu của mọi người, chuyện tình sôi trào được vài giờ thì bình tĩnh. gocchuyenaudio.com xuống, trải qua điều tra rõ, nguồn gốc tài sản của đồng học Bân là hợp pháp, hắn không chỉ một lần trúng vé, số tiền này đều là từ trung tâm phúc màu và trung tâm xổ số tới cả. Mọi người nhất thời không nói gì. Một người cán bộ cấp phó sử 25 tuổi, một người lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật tài sản qua 1 tỷ. Cái này cũng quá khoa trương rồi hả? Cách trương,